Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Hoa Mộng Ảo, tác giả Higashino Keigo, diễn đọc Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 33. Thấy Gamo tháo tai nghe ra, Hayase hỏi: "Anh thấy thế nào?" Gamo không nói gì mà cầm lấy cốc cà phê. Anh ta vẫn nhíu mày. "Tôi xin bổ sung thêm, đây không phải lời khai chính thức được ghi lại trong phòng thẩm vấn. Tôi đã tự tìm hiểu một cách không chính thức. Các điều tra viên khác không hề biết chuyện này, và tôi cũng không báo cáo lên cấp trên. Ở thời điểm hiện tại, không có một nhân viên điều tra nào quan tâm đến nhà nghiên cứu già này. Lời khai này chỉ có tôi và ông Hino, thêm cả anh Gamo biết thôi." Gamo khoanh tay lại nhìn xuống. "Anh lấy thêm cà phê chứ?" Hayase hỏi khi nhận ra cà phê trong cốc của Gamo đã hết. "Anh nhớ ở quán cà phê tại sảnh khách sạn này, chỉ cần trả tiền một lần thì uống bao nhiêu cà phê cũng được." Gamo mau chóng ngẩng đầu lên. "Cảm ơn." Vẻ mặt anh ta bắt đầu dịu lại, hay ít nhất vẻ cảnh giác toát ra từ anh ta kể từ khi xuất hiện ở quán cà phê này đã biến mất. Hayase gọi cô bồi bàn mặc váy dài đến để gọi thêm cà phê, rồi lại nhìn Gamo. "Ông Hino không nói dối, ngay từ đầu ông ta đã có bằng chứng ngoại phạm rồi, vậy nên ông ta đã được loại khỏi diện tình nghi ngay trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Thế nhưng anh vẫn chú ý đến ông ta và tìm ra được một manh mối liên quan đến vụ án, thật xuất sắc." Hayase gượng cười xua tay. "Xin anh đừng tông bốc tôi một cách tầm phào như thế. Tôi xin nhắc lại, ông Hino không phải là hung thủ. Tôi cũng không nắm giữ manh mối gì có thể bắt được hung thủ. Bình thường trong tình huống này tôi phải điều tra lại từ đầu. Nhưng mà này, anh Gamo, tôi cho rằng trong trường hợp này không cần phải làm thế." Khi Hayase uống cạn cốc cà phê thì cô gái mang theo một bình cà phê đi tới. Cô rót cà phê cho hai người rồi quay đi. "Anh muốn nói gì đây?" Gamo hỏi. Hayase nhấp một ngụm cà phê rồi gật đầu. "Ngon thật đấy, đã thế còn gọi bao nhiêu cũng được. Hồi trước tôi không biết tại sao lại có người vào đây để uống cà phê, nhưng có lẽ giờ thì tôi đã hiểu rồi." Anh đặt cốc xuống rồi lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Trên màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh được anh lưu lại. "Tôi đã từng nói mục tiêu của anh không phải là bắt được hung thủ. Anh theo đuổi một thứ hoàn toàn khác. Tôi nói không sai chứ?" Gamo cầm lấy cốc cà phê. "Anh nói tiếp đi." "Tôi không thích quan trọng hóa vấn đề nên sẽ cho anh xem luôn át chủ bài của tôi đây." Hayase nói rồi xoay màn hình điện thoại về phía đối phương. Trên đó là tấm hình chụp chậu hoa đang được chăm sóc tại ban công nhà ông Hino. Hoa vẫn chưa nở, nhưng ông ta khẳng định đó là hoa khiên ngưu vàng. "Ngoài ra tôi còn một quân bài khác nữa." Hayase mở cặp lấy ra một túi ni lông đặt lên bàn, trong đó có một cái phong bì. "Cái gì đây?" Gamo hỏi. "Đây chính là phong bì được đặt trên bàn uống nước trong phòng khách nhà ông Akiyama mà ông Hino nhắc đến trong lời khai. Mời anh xem thử bên trong, nhưng xin anh cầm cẩn thận cho." Hayase mở cặp lấy ra một đôi găng tay màu trắng đặt cạnh cái túi ni lông. Có lẽ các nhân viên cơ quan cảnh sát quốc gia thường ngày không mang theo găng tay trong người. "Mượn anh vậy," Gamo nói rồi đeo găng tay vào, cầm lấy túi ni lông. Anh ta mở phong bì bên trong ra rồi cầm tấm ảnh lên. Đó là tấm ảnh chụp hoa khiên ngưu vàng. "Anh nghĩ sao?" Hayase quan sát vẻ mặt của Gamo. "Có phải là giả không?" "Tôi không nói thế. Anh định làm gì với mấy thứ này?" "Như tôi đã nói từ đầu, người để ý ông Hino chỉ có một mình tôi thôi. Tôi cũng bảo đảm để ông ấy không tiếp xúc với bất kỳ điều tra viên nào khác ngoài tôi. Tôi có thể tặng lá bài này cho anh, tùy theo quyết định của anh." Gamo thong thả nhấm nháp cà phê. Đương nhiên, anh ta đang kéo dài thời gian để suy nghĩ. Cuối cùng, anh ta nhìn thẳng vào Hayase. Trước đây anh có nói muốn tự tay bắt được hung thủ của vụ án này đúng không? Rốt cuộc lý do là gì thế? Chuyện này không thể không nói ra sao? Chỉ là tôi muốn biết thôi. Nếu anh không thể nói thì cũng không sao đâu. Không hẳn thế, Hayase lắc đầu. Kể chi tiết ra thì dài lắm, nhưng nói ngắn gọn thì tôi muốn trả ơn ông ấy. Sau đó anh tóm tắt lại câu chuyện con trai anh bị nghi ngờ là ăn trộm 2 năm về trước. Tóm lại, tôi có một món nợ ân tình lớn với ông Akiyama. Nếu không có ông ấy thì con trai tôi đã bị mang tiếng oan là tội phạm rồi. Cuộc sống của nó về sau chắc sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Vậy nên tôi đã hứa với con trai mình, bằng mọi giá tôi phải tự tay bắt được hung thủ. Gamo gật đầu lia lịa. Thì ra là có chuyện như thế. Tôi hiểu cảm giác của anh rồi. Anh nghĩ sao hả anh Gamo? Tôi đã lật hết bài của mình rồi. Anh có thể cho tôi xem bài của anh không? Nhưng Gamo nhìn tấm ảnh Hoa Khiên Ngưu lần nữa, vẻ như chưa thể quyết định. Sau đó anh ta vẫn không nói một lời, lặng lặng bỏ lại tấm ảnh vào phong bì. Chợt vẻ mặt tựa như đã nhận thấy điều gì đó. Trong phong bì còn có thứ khác nữa đúng không? Đúng thế, tôi không biết vì lý do gì mà thứ đó lại được bỏ vào trong phong bì. Cả ông Hino cũng không hiểu tại sao. Gamo dùng ngón tay đang đeo găng thọc vào trong phong bì, lôi thứ ấy ra. Đó là 3 mảnh giấy dài. Cái này là... Gamo bất ngờ. Tôi định sẽ điều tra thêm về nó. Tuy nhiên Gamo dường như không để ý tới lời nói của Hayase. Ánh mắt anh ta đăm chiêu nhìn ra xa xăm, nhưng vẻ mặt đó lập tức biến mất. Anh ta bắt đầu cười khẽ khẽ, người hơi run lên. Có chuyện gì thế? À, không có gì, tôi xin lỗi. Gamo xua xua bàn tay đang đeo găng. Anh Hayase này, vì muốn trả ơn nên anh mới quyết tâm phá được vụ án này có đúng không? Đúng vậy, nhưng có vấn đề gì? Gamo nhìn thẳng vào mặt Hayase. Việc trả ơn này của anh không chừng sẽ còn làm ơn cho người khác nữa đấy. Ý anh là gì? Nghĩa là có lẽ nhờ anh mà sẽ có nhiều người khác được an toàn. Dù rất vất vả, nhưng có vẻ tôi sắp giải quyết được vấn đề của mình rồi. Tôi không thể không cảm ơn anh được. Chương thứ 34. Bài hát kết thúc buổi biểu diễn chính là Hypnotic Suggestion, đúng như Rino đoán. Mới ở phần dạo đầu mà cả khán phòng đã hò reo phấn khích. Quả nhiên mọi người đều biết đến nó. Ca khúc tiêu biểu cho nhóm Pendulum chắc chắn là bài hát này. Khi Osuki Masaya bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hò reo lập tức biến mất. Có lẽ ai cũng nghĩ sẽ là tội lỗi nếu để tiếng ồn ào xen vào ca khúc nổi tiếng này. Khán giả đều muốn yên tĩnh thưởng thức bài hát kết thúc buổi biểu diễn. Rino cũng có chung cảm xúc đó. Cô đang ở một phòng trà nhỏ ở Shinjuku. Ban nhạc Pendulum đã tuyển được vị trí keyboard mới. Lần này là người quen của Tetsu. Đó là một thanh niên trẻ có mái tóc dài nhuộm vàng. Rino không hiểu rõ lắm về kỹ thuật chơi đàn, nhưng cô thấy người này chơi khá tốt. Những thành viên còn lại không có vẻ khó khăn gì khi hòa nhịp cùng anh ta. Khi nghe tin về buổi biểu diễn, cô đã định rủ Gamosota đi cùng vì đoán rằng anh vẫn còn ở Tokyo. Tuy nhiên nhớ đến chuyện xảy ra lần trước, cô lại cảm thấy ngần ngại. Ban đầu vì vụ án mạng của ông Suzy, hai người mới lần theo cây hoa khiên ngưu vàng. Nhưng rồi từ một sự việc ngẫu nhiên kỳ lạ, họ lại rơi vào hoàn cảnh phải đi tìm mối tình đầu của Gamosota. Và rồi đích đến của họ lại là vụ án ông bà ngoại của Gamosota bị xâm. Anh thậm chí còn chưa từng biết sự tồn tại của vụ án đó. Sau đó cô có trao đổi thư điện tử với Sota thêm một lần nữa. Trong bức thư anh viết, ngày hôm đó khi trở về nhà thì mẹ anh đã biến mất. Vì có thư để lại nên chắc hẳn bà ấy chủ động ra đi. Anh trai tôi vẫn biệt tâm ở đâu đó chưa về. Mẹ tôi lại cũng biến mất luôn. Chẳng ai nói gì với tôi cả. Họ cứ thế biến mất ngay trước mắt tôi. Tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa. Đến nước này thì tôi cũng muốn biến đi đâu đó luôn cho xong. Cô cảm nhận tột cùng sự bất lực và suy sụp trong bức thư điện tử của Kamosota. Kể cả một người ngoài như Rino cũng phải quan tâm xem rốt cuộc chuyện này là sao. Không, cô với Sota tuy là người ngoài, nhưng không thể nói là không có quan hệ. Cô nghĩ mình có quyền được biết tình hình, nên gửi cho anh một bức thư. Đại ý, nếu anh biết thêm chuyện gì, thì hãy liên lạc cho cô biết. Tôi hiểu rồi, đó là thư trả lời của anh. Sau đó, anh bật vô âm tín. Masaya đã hát đến đoạn cao trào. Cô thấy giọng anh ta tựa như một pháp sư đang niệm thần chú, hay một cao tăng đang tụng kinh vậy. Trong lúc anh ta lặp đi lặp lại các câu hát, những giai điệu kỳ diệu tinh tế đó đã thấm sâu vào trái tim Rino. Masaya và Naoto đúng là thiên tài. Thêm một lần nữa, cô cảm thấy như vậy. Phản ứng của khán giả khi bài hát kết thúc luôn giống nhau. Tất cả đều sững sờ tới mức không nói nên lời. Vài giây sau, tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, rồi to dần, cuối cùng trở thành tiếng hoan hô ầm ầm như sóng vỗ. Đêm này cũng vậy, Rino vỗ tay đến rát cả tay. Các thành viên trong ban nhạc lùi vào sau cánh gà. Buổi biểu diễn đã kết thúc. Khán giả chủ yếu là các cô gái trẻ rời khỏi hội trường với vẻ mặt đầy thỏa mãn. Rino hôm nay đi một mình. Cô len vào đám đông đi về phía cửa xa. Đang định bước ra ngoài thì cô nhìn thấy một nhóm đàn ông có vẻ ngoài khác hẳn với những khán giả còn lại. Họ mặc vest, tất cả đều toát lên vẻ nghiêm trọng, lạ thường. Tướng mạo của họ cũng khác người. Trong số đó có một người mà Rino biết, chính là sĩ quan điều tra Hayase. Vậy nên cô nghĩ nhiều khả năng bọn họ là cảnh sát. Tại sao cảnh sát lại đến một chỗ như thế này? Chắc chắn Hayase đang tham gia điều tra vụ án ông Suzy bị sát hại. Họ đến buổi biểu diễn của một nhóm nhạc nghiệp sư có mục đích gì đây? Nỗi bất an nhen nhóm trong lòng Rino rồi nhanh chóng lớn dần lên. Bởi hôm nay cô đã gặp Hayase. Anh ta gọi điện cho cô như mọi lần và nói muốn gặp cô để hỏi một chuyện. Cô nghĩ chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Hayase đơn giản chỉ muốn xác nhận lại thông tin. Vì thế cô cũng thành thực trả lời câu hỏi của anh ta. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì phải giấu cả. Hayase vội vã đi luôn sau khi nghe cô trả lời. Chuyện đó có liên quan gì đến vụ án đây? Rino không nhịn nổi tò mò, liền quay gót trở lại. Cô đi ngược với đám đông rồi tiến đến sát bục sân khấu. Trên sân khấu các thành viên đang bắt đầu thu dọn như mọi lần. Kìa, Rino, có chuyện gì thế? Người đầu tiên nhận ra cô là Tetsu, Kazu và Masaya, cả người chơi keyboard mới được thêm vào nhóm, cũng lần lượt quay sang nhìn cô ngạc nhiên. Nhưng rồi ngay sau đó, ánh mắt của họ hướng về phía sau lưng Rino. Cô cũng cảm nhận được điều gì đó nên quay lưng lại. Những người đàn ông mặc vest đang tiến lại gần. Họ không nhìn Rino mà tiến thẳng về phía sân khấu. Một người đàn ông to cao vạm vỡ bước lên phía trước, nhìn Masaya đang đứng trên sân khấu. Anh Otsuki Masaya đúng không? Masaya khẽ gật đầu. Ánh mắt anh ta lộ vẻ hốt hoảng. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi anh về vụ án ông Akiyama Suzy bị sát hại. Xin anh đi cùng chúng tôi về đồn cảnh sát Nishi Ogikubo. Này, chuyện gì đây? Kazu đứng lên. Chuyện này là sao? Tại sao Masaya lại phải đi cùng cảnh sát? Cậu ấy đã làm chuyện gì? Kazu nhìn chằm chằm vào Masaya và nhóm cảnh sát, nhưng không ai trong số đó nhìn lại anh ta. Cũng chẳng có ai lên tiếng trả lời. Anh Otsuki, viên cảnh sát nói bằng giọng đều đều. Anh đi cùng chúng tôi chứ? Masaya vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu. Nhìn anh ta như thế, toàn thân Rino nổi da gà. Cô nhận ra mình đã làm một chuyện không thể cứu vãn. Quả nhiên là do điều cô nói với Hayase. Nhưng mà chuyện này không thể nào. Chống ngực cô đập liên hồi. Cô không nói nên lời. Cơ thể cũng không cử động được. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Masaya, Tetsu lên tiếng. Cậu nói gì đi chứ? Masaya tái xanh mặt, nhìn sang những người khác trong ban nhạc. Xin lỗi nhé, anh ta nói, giọng líu xíu khàn khàn. Bây giờ tôi phải đi một chút, xin lỗi, nhưng mà nhờ mọi người dọn dẹp giùm cho. Những người còn lại như ngưng thở. Masaya, Kazu nói như rên rỉ. Masaya từ từ bước xuống sân khấu. Anh ta cúi đầu, tiến lại gần nhóm cảnh sát. Cảnh sát bắt đầu vây quanh Masaya. Họ dùng từ đi cùng, nhưng tình huống này chỉ có thể dùng từ áp giải thôi. Người cảnh sát đi cuối cùng là Hayase. Khi ngang qua Rino, anh ta quay sang nhìn cô, rồi khẽ gật đầu chào. Vẻ tiếc nuối, xen lẫn ái ngại hiện lên trên mặt anh ta. Sau khi họ đã đi hết, trong hội trường lặng phắc như tờ, không ai nói nổi một lời. Rino đứng lặng người, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc ban ngày với Hayase. Câu hỏi của anh ta rất đơn giản. Anh ta cho cô xem một thứ, rồi hỏi cô có nhớ ra được chuyện gì không. Đó là bản photo của ba tấm phiếu ăn. Bản gốc được tìm thấy trong phòng khách nhà ông Suzy. Cô nhớ ra nó chính là thứ mà ông Suzy cho cô xem trong đêm cầu siêu cho Naoto. Tôi biết, cô trả lời. Đó là phiếu ăn ở quán Fukumanken. Khi được hỏi tại sao ông Suzy có mấy tấm phiếu ăn này, cô nhanh chóng trả lời. Đó là quán ăn mà Naoto muốn dẫn mọi người trong ban nhạc đến ăn thử. Vì biết chuyện này nên ông Suzy mới định dùng mấy tấm phiếu ăn làm quà tặng cho cậu ấy. Thế nhưng Naoto đã mất nên tâm nguyện của ông không thể hoàn thành. Vì vậy trong tang lễ của Naoto, ông đã nhét một tấm vào áo quan của cậu. Ba tấm này chắc là số còn lại. Nghe cô trả lời, Hayase tỏ vẻ đã hiểu rồi lịch sự cảm ơn cô. Sau đó anh ta đi. Chuyện này có liên quan gì đến vụ án? Tại sao vì việc đó mà Masaya lại bị dẫn đi? Rino cứ đứng lặng người như thế,